Xuất thân từ một gia đình di dân gốc Serbia đến Hoa Kỳ năm 1947, ông Rod Blagojevic ra đời năm 1956 tại thành phố Chicago và trải qua thời niên thiếu làm việc cực khổ để phụ giúp cha mẹ nuôi sống gia đình. Ông từng làm những công việc như đánh giày, giao bánh pizza. Và để dành dụm tiền theo học đại học, Rod Blagojevic đã đi rửa bát. Là một sinh viên hạng soàng, ông tốt nghiệp Đại học Pepperdine, ngành luật năm 1983. Nhờ những quen biết của bố vợ, ông tiến được vào guồng máy công quyền trong chức vụ trợ lý công tố viên của một quận hạt trong bang Illinois. Năm 1992, cũng nhờ sự hỗ trợ của bố vợ, ông đã thắng được ghế đại biểu tại Hạ viện bang Illinois. Với kinh nghiệm công tố viên hình sự, sau khi được bầu vào Hạ viện của bang, ông đã đưa ra nhiều dự thảo luật mà ông cho là sẽ có tác dụng củng cố hệ thống tư pháp và giảm được con số các tội hình sự trong bang. Năm 1996, ông Blagojevic đã bỏ ghế đại biểu trong Hạ viện của bang và ra tranh chức vụ dân biểu liên bang trong tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Cũng nhờ sự yểm trợ của bố vợ, ông đã thắng đối thủ của Đảng Cộng Hòa. Sau đó, ông liên tiếp trúng cử hai nhiệm kỳ nữa. Năm 2002, ông ra tranh chức thống đốc bang Illinois và trúng cử. Và tháng 10 năm nay, khá lâu trước khi có tin ông bị bắt vì những cáo trạng tham nhũng, sự ủng hộ của dân chúng trong bang dành cho ông đã xuống thấp tới mức kỷ lục và ông bị gọi là thống đốc ít người ủng hộ nhất nước Mỹ. Khi ông Obama đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, chiếc ghế thượng nghị sĩ liên bang đại diện cho Illinois đã bỏ trống và theo luật của bang này, thống đốc là người có quyền chọn một người khác để bổ nhiệm vào chức vụ đó cho đến hết nhiệm kỳ. Theo tin cho biết, thì vào ngày 15 tháng 12, ông Blagojevic và trưởng ban nhân viên, ông John Harris đã bị bắt cùng một lúc và bị đưa về trụ sở của FBI tại Chicago vì tội danh mưu toan sử dụng quyền hành để bán chiếc ghế thượng nghị sĩ đổi lấy những lợi lộc. Người ta đã ghi âm được những cuộc nói chuyện của ông qua điện thoại, nói rằng đây là cơ hội béo bở và dại gì ông lại cho không chiếc ghế ấy cho ai. Theo cáo trạng thì ông Blagojevic mưu toan đánh đổi quyền bổ nhiệm này để lấy một chức vụ bộ trưởng trong nội các mới của Tổng thống Obama hoặc một chức vụ nắm giữ nhiều quyền hành trong công đoàn. Và ông lại còn mưu cầu lợi lộc cho cả vợ của ông nữa. Ông đã được tại ngoại hầu cha, vẫn đến sở làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm thứ Ba vừa qua, thống đốc bang Illinois lại đưa ra một hành động thách thức dư luận nữa khi tuyên bố hành xử quyền của thống đốc bổ nhiệm ông Roland Burris, một người từng cầm đầu ngành tư pháp của bang Illinois, vào chiếc ghế thượng nghị sĩ còn bỏ trống trong lúc đang có những nỗ lực từ bang này để đòi ông từ chức, hoặc truy tố ông, cũng như bãi nhiệm hoặc luận tội ông. Hầu như toàn thể các nhà lập pháp tại Thượng viện Hoa Kỳ đều đã khẳng định rõ là họ sẽ không chấp nhận bất cứ người nào do ông Blagojevic bổ nhiệm, bất kể người ấy là ai. Ông Blagojevic vẫn một mực nói rằng ông không làm gì sai trái, và sẽ tiếp tục chống lại những lời cáo buộc sai sự thật, dĩ nhiên là qua những thủ tục tranh tụng pháp lý, và do đó vụ việc có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu. Ban Việt ngữ đã tiếp xúc với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, giảng dạy về môn chính trị học tại Đại học George Mason, bang Virginia. Giáo sư cho biết về những vũ khí mà các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã đề ra để chống lại những tệ đoan tham nhũng và lạm dụng quyền trong guồng máy công quyền.
Điểm quan trọng nhất của những nhà lập hiến lập pháp Hoa Kỳ hồi xưa đó là bảo vệ quyền tự do của cá nhân thôi. Thì cái nguyên tắc của người ta đấy là chính quyền nhỏ là tốt nhất, cái chính quyền nào nhỏ nhất là tốt nhất để tất cả cái không gian rộng rãi cho người ta được hành xử quyền tự do của họ. Còn vì thế mà người ta có câu khác như là để tránh lạm quyền đó, họ có quan niệm rằng là cái power đó, the tend to corrupt, có quyền lực thì là phải trở nên thối nát, mà càng nhiều quyền lực càng thối nát. Vì thế họ tạo ra một cái thể chế gọi là tam quyền phân lập đó, để kiềm chế lẫn nhau. Thì đó là cái định chế đó áp dụng cho việc bảo vệ tự do con người, và đồng thời có áp vệ luôn cho những cái chống tệ nạn khác, và trong đó có cả tệ nạn tham nhũng.
Giáo sư Hùng nhấn mạnh đến nhiệm kỳ trọn đời của các thẩm phán tối cao Pháp viện Hoa Kỳ và những định chế quan trọng nhất trong xã hội để bảo vệ cho công lý.
Thực ra là ở bên này cái điều quan trọng nhất là cái tòa án được độc lập. Thế còn cái tòa án mà tối cao nhất ấy, và tư cao pháp viện ấy, thì những ông đó được bổ nhiệm trọn đời, là cái sự liên tục của quốc gia, trong khi hành pháp và lập pháp thì cứ thay đổi vào khoảng 2 hay là 4 hay là 6 năm. Cho nên họ không bị lệ thuộc. Một khi đã bổ nhiệm, họ không bị thuộc hệ pháp, thành họ có thể hành xử quyền tư pháp một cách rất độc lập của họ. Đó là điểm quan trọng. Điểm hai đó, nó có sự từ của báo chí, thì báo chí sẽ hỗ trợ cho những cái biện pháp này để chống những anh nào phạm quyền thì bị họ khui ra ngay lập tức. Thành ra hai cái định chế quan trọng nhất ngoài quyền do cá nhân thì hai định chế quan trọng nhất là cái quyền độc lập của tư pháp và cái sự tự do của báo chí là hai cái điều quan trọng nhất để chống lại những tệ nạn xã hội và chống lại những cái lạm quyền của hành pháp và không sợ bị trả thù.
Ngoài ra, tính cách công bằng trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ còn được thể hiện qua nguyên tắc dành cho bị cáo những quyền pháp lý.
Thứ hai là có công tố viện, và thứ hai đó họ có thể nhờ luật sư bảo vệ cho họ. Và thứ ba đó, quan trọng nhất là có cái quan niệm người ta được coi như là vô tội cho đến khi bị tòa án kết tội là có tội, và phải có bằng chứng rõ rệt, và những bằng chứng đó phải thu thập bằng những phương pháp hợp lý hợp pháp chứ không phải những phương pháp bất hợp pháp để thu như nghe lén của họ là không có được. Thành ra đó những cái kiểu bảo vệ tối thiểu cho những cái người mà bị cáo đó, họ thể bảo vệ của mình. Còn trong trường hợp như ông Lovitz thì ông đó cũng có thể là với tư cách bị cáo của ông có thể hành xử những quyền đó, và ông cũng có thể hành xử những cái quyền của thống đốc của ông để thay đổi người nọ kia. Chúng ta nhớ là thời trước đó, có nhớ là ông Nixon cũng đã thay thế một cái ông công tố viện rồi, trong cái vụ xử án Watergate đã thay rồi. Nhưng mà cuối cùng thì công lý của Mỹ nó vẫn thắng trong trường kỳ.